Kính chào quý thính giả. Thưa quý thính giả, cách đây 190 năm, ngày 4 tháng 11 năm 1831, 4 tháng 11 năm 2021, tỉnh Thái Nguyên được thành lập. Trong các giai đoạn phát triển của tỉnh, Thái Nguyên là phên dậu vững chắc bảo vệ kinh thành Thăng Long xưa và thủ đô Hà Nội ngày nay. Đến nay, Thái Nguyên đã tròn 190 năm tuổi, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh vẫn tích cực phấn đấu trở thành tỉnh xứng đáng với vai trò vị thế tiềm năng của tỉnh, trung tâm vùng Trung Du và miền núi phía Bắc. Bây giờ là chương trình thời sự. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau.
Sáng nay, kỳ họp thứ 3 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 14 đã được tổ chức. Đây là kỳ họp chuyên đề nhằm xem xét, thảo luận và quyết nghị nhiều nội dung quan trọng.
Thành phố Thái Nguyên họp khẩn chỉ đạo công tác phòng chống dịch.
Thái Nguyên phát huy vị thế trung tâm vùng.
Sau đây là nội dung chi tiết.
Sáng nay ngày 4 tháng 11, kỳ họp thứ 3 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 14 đã chính thức được khai mạc. Đây là kỳ họp chuyên đề nhằm xem xét, thảo luận và quyết nghị nhiều nội dung quan trọng. Tham dự kỳ họp có đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các sở ngành địa phương của tỉnh. Chương trình kỳ họp được tường thuật trực tiếp trên các kênh sóng của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Nhóm phóng viên thời sự đưa tin chi tiết.
Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, kỳ họp thứ 3 Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa 14 được tổ chức vào thời điểm các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội cùng nhân dân các dân tộc trong tỉnh đang nỗ lực triển khai thực hiện cụ thể hóa nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025. Đẩy mạnh các phong trào thi đua, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh và nỗ lực phấn đấu để hoàn thành toàn diện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2021. Trong bối cảnh chung, nền kinh tế gặp nhiều khó khăn thách thức, tình hình dịch COVID-19 ở nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước và trên địa bàn tỉnh tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường, đã tác động tiêu cực đến nhiều lĩnh vực sản xuất và đời sống xã hội. Tuy nhiên, tình hình kinh tế xã hội của tỉnh vẫn đạt được nhiều kết quả khả quan, nhiều chỉ tiêu tăng trưởng so với cùng kỳ. Tại kỳ họp thứ 3, Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa 14 được tổ chức để nghiên cứu, thảo luận về 16 tờ trình, đề án do Ủy ban Nhân dân tỉnh trình, đáp ứng yêu cầu về tiến độ thời gian và kịp thời cụ thể hóa các quy định của Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh vào điều kiện thực tế của địa phương. Đây là những nội dung quan trọng đáp ứng kịp thời nhiệm vụ trực tiếp trong năm 2021 và có tác động hiệu quả lâu dài đến sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong những năm tiếp theo. Vì vậy, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tập trung nghiên cứu kỹ lưỡng các quy định của pháp luật, tình hình thực tế của địa phương, tính khả thi, tính hiệu quả của từng nội dung để có quyết định đúng đắn, đảm bảo các nghị quyết được Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua tại kỳ họp đúng luật, sớm đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả tích cực.
Ngày 4 tháng 11, kỳ họp thứ 3 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 14 đã được tổ chức. Đây là kỳ họp chuyên đề thứ 2 của nhiệm kỳ 2021-2026 nhằm xem xét, thảo luận và quyết nghị nhiều nội dung quan trọng. Tham dự kỳ họp có đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các sở ngành địa phương của tỉnh. Chương trình kỳ họp được tường thuật trực tiếp trên các kênh sóng của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang có những diễn biến mới phức tạp trên địa bàn tỉnh, kỳ họp thứ 3, kỳ họp chuyên đề Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 14, nhiệm kỳ 2021-2026 được tổ chức trong thời gian một ngày. Trên tinh thần rút ngắn thời gian tổ chức, song vẫn đảm bảo chất lượng cao nhất của kỳ họp có ý nghĩa quan trọng này. Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, kỳ họp thứ 3 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 14 được tổ chức vào thời điểm các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội cùng nhân dân các dân tộc trong tỉnh đang nỗ lực triển khai thực hiện cụ thể hóa nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025. Đẩy mạnh các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh và nỗ lực phấn đấu để hoàn thành toàn diện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội trong năm 2021. Trong bối cảnh chung, nền kinh tế gặp nhiều khó khăn, thách thức, tình hình dịch COVID-19 ở nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước và trên địa bàn tỉnh tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường, đã tác động tiêu cực đến nhiều lĩnh vực sản xuất và đời sống xã hội. Tuy nhiên, tình hình kinh tế xã hội của tỉnh vẫn đạt được nhiều kết quả khả quan, nhiều chỉ số tăng trưởng so với cùng kỳ. Kết quả đó là do sự lãnh đạo chỉ đạo sát sao của Thường trực Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của quần chúng nhân dân, đồng hành của các doanh nghiệp, doanh nhân. Kỳ họp thứ 3 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 14 được tổ chức để nghiên cứu thảo luận về 16 tờ trình đề án do Ủy ban nhân dân tỉnh trình nhằm đáp ứng yêu cầu về tiến độ thời gian và kịp thời cụ thể hóa các quy định của Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh vào điều kiện thực tế của địa phương. Đây là những nội dung quan trọng đáp ứng kịp thời nhiệm vụ trực tiếp trong năm 2021 và có tác động hiệu quả lâu dài đến sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong những năm tiếp theo. Các nội dung của kỳ họp đã được Ban Hội đồng Nhân dân tỉnh nghiên cứu, thẩm tra và báo cáo tại kỳ họp theo quy định. Đồng chí Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh với trách nhiệm của người đại biểu nhân dân trước cử tri tập trung nghiên cứu kỹ lưỡng các quy định của pháp luật, tình hình thực tế của địa phương, tính khả thi, hiệu quả của từng nội dung để có quyết định đúng đắn, bảo đảm các nghị quyết được Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua tại kỳ họp đúng luật, sớm đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả tích cực.
Trong chương trình làm việc tại kỳ họp chuyên đề, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đã xem xét thảo luận đối với 16 tờ trình đề án do Ủy ban nhân dân tỉnh trình. Đây đều là những nội dung quan trọng có ảnh hưởng quyết định đến đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, mở rộng khu đô thị, khu công nghiệp, đáp ứng yêu cầu hội nhập trong giai đoạn tiếp theo. Nhiều ý kiến tâm huyết trách nhiệm của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại phiên thảo luận tổ. Các đại biểu tập trung thảo luận đối với tờ trình về việc điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách địa phương năm 2021, dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2022, cho ý kiến đối với chương trình phát triển thương mại tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025. Nhiều đại biểu đánh giá mục tiêu và định hướng phát triển thương mại đã cụ thể, đa dạng loại hình, có sự kết hợp giữa truyền thống và hiện đại, gắn với phát triển thương mại điện tử, thúc đẩy ứng dụng công nghệ số vào quản lý và kinh doanh. Triển khai thực hiện tốt sẽ tạo động lực xây dựng Thái Nguyên trở thành trung tâm thương mại. Tuy nhiên, một số ý kiến cũng đề nghị làm rõ căn cứ nguồn lực đầu tư cụ thể, giải pháp hơn nữa. Ông Lê Văn Tâm, trưởng Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên phát biểu.
Nếu như mà nghị quyết mà chúng ta ban hành như thế này, thì rõ ràng là ngân sách tỉnh phải bố trí kinh phí để mà đầu tư xây dựng đường điện kéo đến chân hàng rào của các cái trung tâm thương mại. Thế rồi là siêu thị, chợ đầu mối. Thế và chúng tôi được biết là từ trước đến nay thì cái khoản kinh phí này đầu tư là do ngành điện đầu tư chứ không phải là do ngân sách nhà nước đầu tư cái hệ thống điện này. Thế và đề nghị là quan điểm của Ủy ban nhân dân tỉnh cũng phải làm rõ để chúng tôi thảo luận và chúng tôi cũng tham gia vào trong dự thảo nghị quyết cho nó đúng theo quy định.
Đại biểu Trần Văn Khương, trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên nêu ý kiến.
Định hướng 5 năm tới hệ thống chợ phát triển như thế nào, quy mô ra làm sao, vị trí thế nào, siêu thị ra làm sao, trung tâm thương mại thế nào, bán lẻ, bán buôn thế nào. Đề nghị có cái nghiên cứu để hoàn thiện làm sao có một cái chương trình nó hoàn chỉnh và nó đáp ứng được cái yêu cầu phát triển.
Chương trình đầu tư xây dựng cầu Quang Vinh 1, cầu Quang Vinh 2 và hệ thống đường giao thông kết nối phường Đồng Bẩm, phường Quang Vinh và xã Cao Ngạn, thành phố Thái Nguyên với tổng mức đầu tư dự kiến trên 1.500 tỷ đồng là một trong những nội dung nhận được nhiều sự quan tâm của các đại biểu. Nhất trí tán thành với chủ trương đầu tư dự án để kết nối hai bờ phía đông và phía tây của sông Cầu, khu động lực phía đông sông Cầu với trung tâm thành phố Thái Nguyên, tạo tiền đề thu hút các dự án phát triển đô thị theo quy hoạch của thành phố. Nhiều ý kiến đề nghị làm rõ căn cứ cơ sở nguồn lực đầu tư, quy hoạch thiết kế. Liên quan tới tờ trình đề nghị thành lập 9 phường thuộc thị xã Phổ Yên và thành lập thành phố Phổ Yên với mục tiêu mở rộng và phát triển không gian đô thị, xây dựng thị xã Phổ Yên trở thành thành phố trẻ, năng động, hiện đại và văn minh. Đề nghị thông qua đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng khu công nghiệp đô thị dịch vụ Phú Bình, làm cơ sở để thu hút đầu tư, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội khu vực phía nam của tỉnh. Đa số các đại biểu tán thành với chủ trương. Đại biểu Kiều Thị Thao, tổ đại biểu huyện Phú Bình nêu ý kiến.
Đây là một cái nội dung rất là quan trọng, làm tiền đề cho cái việc mà thực hiện các cái tiêu chí để đến trước năm 2025 Phú Bình cơ bản đạt các tiêu chí về thị xã. Thế và để làm tốt nhiệm vụ này thì trong thời gian tới huyện Phú Bình sẽ tập trung vào công tác lãnh đạo chỉ đạo cũng như triển khai theo lộ trình từng bước để thực hiện cái nhiệm vụ của quy hoạch và các cái nhiệm vụ mà Hội đồng nhân tỉnh ngày hôm nay thông qua.
Đại biểu Bùi Văn Lương, tổ đại biểu thị xã Phổ Yên nói:
đến thời điểm tại thì tất cả các tiêu chí của thành phố đã đáp ứng yêu cầu. Đây cũng là một cái mong đợi của cấp ủy chính quyền và nhân dân các dân tộc trên địa bàn thị xã Phổ Yên nói riêng và tỉnh Nguyên nói chung, đáp ứng được yêu cầu của một chính quyền đô thị để nó phù hợp với tốc độ cũng như là cái quản lý được tốt hơn.
Kỳ họp chuyên đề, Hội đồng dân tỉnh Thái Nguyên cũng xem xét thảo luận đối với nhiều vấn đề mang tính định hướng phát triển giáo dục đào tạo, an sinh xã hội. Lần đầu tiên, tỉnh Thái Nguyên xây dựng một đề án tổng thể với mục tiêu cụ thể cho từng cấp học, bậc học cùng với các giải pháp đồng bộ để tạo đột phá về chất lượng dạy và học tiếng Anh trong nhà trường. Tầm nhìn đến năm 2030, đề án nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Anh sẽ góp phần từng bước chuẩn hóa trình độ ngoại ngữ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong tương lai. Ông Phạm Việt Đức, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên nêu rõ:
cái thứ nhất là hỗ trợ cho giáo viên để thực hiện cái dạy môn tiếng Anh tự chọn lớp 1, lớp 2 trên địa bàn toàn tỉnh. Vì lớp 1, lớp 2 là chương trình tự chọn nên là để đảm bảo cái tiếp cận công bằng trong dạy học tiếng Anh, đặc biệt đối với những cái vùng khó khăn, thì Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ dự kiến thông qua cái nội dung hỗ trợ để các nhà trường có thể có nguồn kinh phí của tỉnh để giảng dạy cái môn tiếng Anh tự chọn đối với học sinh. Cái nội điểm nhấn thứ hai đó là hỗ trợ cho các cái học sinh mà đạt các cái chuẩn tiếng Anh quốc tế từ IELTS 4 chấm trở lên. Cái mục tiêu để làm sao cái việc dạy và học tiếng Anh của tỉnh Thái Nguyên nâng cao chất lượng một cách nhanh và tiếp cận được cái chuẩn quốc tế.
Bên cạnh đó, quy định về mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội và đối tượng khó khăn khác trên địa bàn tỉnh nhằm triển khai nhiệm vụ được giao tại Nghị định số 20 ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ, quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội, mở rộng đối tượng trợ giúp là người khuyết tật nặng, đặc biệt nặng, là thế hệ thứ ba của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, thành viên gia đình có công với cách mạng là hộ nghèo cũng được các đại biểu tích cực thảo luận cho ý kiến.
Trong chương trình thảo luận tại hội trường, trên cơ sở tổng hợp các ý kiến thảo luận tổ của đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, các thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh đã giải trình làm rõ một số vấn đề các đại biểu nêu. Trên cơ sở xem xét kỹ lưỡng, cân nhắc thận trọng tại kỳ họp lần này, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thông qua 16 nghị quyết bao gồm: Nghị quyết về việc điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách địa phương năm 2021. Nghị quyết về việc thông qua dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2022. Nghị quyết thông qua đề án nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Anh trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Giai đoạn từ 2021 tới 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Nghị quyết quy định một số chính sách hỗ trợ dạy và học tiếng Anh trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Nghị quyết thông qua đề nghị thành lập các phường thuộc thị xã Phổ Yên và thành lập thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên. Nghị quyết thông qua nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng khu công nghiệp đô thị dịch vụ Phú Bình. Nghị quyết thông qua đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng cầu Quang Vinh 1, cầu Quang Vinh 2 và hệ thống đường giao thông kết nối phường Đồng Bẩm, phường Quang Vinh và xã Cao Ngạn, thành phố Thái Nguyên. Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án trụ sở phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh. Nghị quyết thông qua điều chỉnh bổ sung danh mục các dự án thu hồi đất, các dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ năm 2021 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Nghị quyết quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Nghị quyết thông qua chương trình phát triển thương mại tỉnh Thái Nguyên giai đoạn từ 2021 tới 2025. Nghị quyết về việc bãi bỏ chủ trương đầu tư dự án xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp Hà Thượng, xã Hà Thượng, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên và dự án xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp Sơn Cẩm 2, xã Sơn Cẩm, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Nghị quyết quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội và đối tượng khó khăn khác trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Nghị quyết ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực thông tin và truyền thông tỉnh Thái Nguyên. Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án xây dựng sân vận động tỉnh Thái Nguyên.
Như vậy, sau một ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, tích cực với tinh thần dân chủ và trách nhiệm cao, Hội đồng dân tỉnh Thái Nguyên đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình kỳ họp thứ 3, kỳ họp chuyên đề. Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh chỉ đạo một số nhiệm vụ ngay sau kỳ họp.
Ngay sau kỳ họp, Hội đồng nhân dân tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành, các cơ quan thông tấn báo chí và các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp tục làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền về kết quả của kỳ họp, nhất là nội dung các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thông qua để nhân dân hiểu rõ, hiểu đúng, tạo sự đồng thuận, thống nhất trong nhận thức và hành động nhằm triển khai có hiệu quả các nghị quyết mà Hội đồng Nhân dân tỉnh vừa ban hành. Đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh khẩn trương chỉ đạo các sở, ban ngành, Ủy ban Nhân dân các cấp xây dựng chương trình, kế hoạch và có sự phân công, giao nhiệm vụ cụ thể để chỉ đạo triển khai tổ chức thực hiện tốt các nghị quyết đã được Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua kỳ họp này. Xin được đề nghị Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh, các tổ đại biểu và các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, theo chức năng nhiệm vụ phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, tăng cường hoạt động giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng thời chuẩn bị tốt nội dung và các điều kiện cần thiết để tổ chức kỳ họp thứ tư của Hội đồng Nhân dân tỉnh theo quy định, dự kiến diễn ra vào đầu tháng 12 năm 2021 để xem xét quyết định các nội dung quan trọng sẽ được triển khai thực hiện trong năm 2022 và những năm tiếp theo.
Đặc biệt, trước tình hình dịch COVID-19 đang có diễn biến phức tạp, đồng chí đề nghị các cấp, các ngành và nhân dân trong tỉnh thực hiện đầy đủ nghiêm túc các văn bản chỉ đạo hướng dẫn của Trung ương, Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế và của tỉnh về công tác phòng chống dịch COVID-19, đặc biệt là thông báo số 829 ngày 3 tháng 11 năm 2021 của Thường trực Tỉnh ủy. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh.
Trong công tác phòng chống dịch, ý thức của người dân trong giai đoạn hiện nay trên địa bàn tỉnh là quan trọng nhất. Do vậy, chúng tôi trân trọng đề nghị các tầng lớp nhân dân thực hiện nghiêm các khuyến cáo của cơ quan y tế, thực hiện nghiêm 5K, khai báo y tế đầy đủ, tự bảo vệ mình, bảo vệ người thân, bảo vệ cộng đồng và khi đi từ vùng dịch có về thì tự cách ly, hạn chế tối đa tiếp xúc và thực hiện nghiêm các quy định của tỉnh để làm tốt công tác phòng chống dịch trên địa bàn.
Kỳ họp thứ 3, kỳ họp chuyên đề, Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa 14 đã thành công tốt đẹp. 16 nghị quyết được thông qua là căn cứ để các cấp, các ngành tổ chức triển khai thực hiện, góp phần thực hiện đồng bộ các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội mà nghị quyết Đại hội Đảng Bộ tỉnh lần thứ 20 đã đề ra.
Thời sự 106,5MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Chuyển sang những tin tức liên quan đến công tác phòng chống dịch COVID-19. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin có 7 trường hợp nghi nhiễm SARS-CoV-2 tại phường Trung Thành, phường Hương Sơn, phường Phú Xá, phường Tân Thịnh và phường Phan Đình Phùng, trong đêm ngày 3 tháng 11, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Thái Nguyên đã tổ chức họp khẩn. Đồng chí Đặng Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó Chỉ huy trưởng Thường trực Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Thái Nguyên dự và chỉ đạo. Tại cuộc họp, Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên đã báo cáo nhanh lịch trình di chuyển, thông tin tiếp xúc của 7 trường hợp nghi nhiễm có địa chỉ tại tổ 4 phường Trung Thành, tổ 7 phường Phú Xá, tổ 5 phường Tân Thịnh, tổ 3 phường Phan Đình Phùng, tổ 2 phường Hương Sơn. 7 trường hợp này đều liên quan đến ổ dịch ở phường Trung Thành và Tân Thịnh. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Thái Nguyên đã chỉ đạo các lực lượng chức năng có liên quan tiếp tục truy vết các trường hợp có tiếp xúc gần, tổ chức thực hiện phong tỏa các khu vực trong lịch trình di chuyển của các F0, tổ chức lấy mẫu xét nghiệm diện rộng tại các địa bàn trên. Qua rà soát nhanh, đến khoảng 1 giờ ngày 4 tháng 11 đã truy vết được khoảng 200 người tiếp xúc gần với các F0 trên. Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Đặng Xuân Trường yêu cầu Ủy ban dân thành phố Thái Nguyên phối hợp với Sở Y tế và Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Thái Nguyên chỉ đạo các lực lượng chức năng thực hiện truy vết thần tốc, cách ly, lấy mẫu xét nghiệm ngay đối với các trường hợp tiếp xúc gần với 7 trường hợp nghi nhiễm. Tiếp tục tuyên truyền khuyến cáo người dân hạn chế tối đa đi đến các địa phương có dịch. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban dân tỉnh nhấn mạnh, việc thực hiện cách ly cho các F1 phải được tổ chức thật khoa học, tránh lây nhiễm chéo trong khu cách ly, đảm bảo cơ sở cách ly tập trung, sẵn sàng tiếp nhận các F1 sau khi truy vết.
Trước tình hình dịch diễn biến phức tạp, nguy cơ lây lan cao trong cộng đồng, Công ty trách nhiệm hữu hạn khai thác chế biến khoáng sản Núi Pháo tiếp tục hỗ trợ trang thiết bị y tế, đồ bảo hộ cá nhân cho các xã thị trấn lân cận dự án Núi Pháo là xã Hà Thượng, Phục Linh, Tân Linh, Tân Thái, Hùng Sơn, huyện Đại Từ để phục vụ công tác xét nghiệm người từ ngoại tỉnh, vùng có dịch trở về địa phương. Cụ thể, công ty hỗ trợ 500 bộ quần áo y tế, 5.000 khẩu trang, 3.500 đôi găng tay y tế với tổng giá trị trên 74 triệu đồng. Trước đó, công ty Núi Pháo cũng đã hỗ trợ tỉnh và các xã lân cận dự án Núi Pháo phòng chống dịch COVID-19, trong đó ủng hộ vào quỹ phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh với số tiền 300 triệu đồng, nâng tổng số tiền quyên góp cho tỉnh Thái Nguyên lên trên 1 tỷ đồng.
Tính từ ngày 1 tháng 1 năm 2021 đến nay, Thái Nguyên ghi nhận 55 ca mắc COVID-19. Riêng từ ngày 1 tháng 11 đến 15 giờ ngày 4 tháng 11, tỉnh ghi nhận 23 ca COVID-19 trong cộng đồng. Tuy nhiên, qua đánh giá, xác định mức độ dịch và tình hình diễn biến dịch bệnh trên địa bàn, căn cứ vào các văn bản của Chính phủ, Bộ Y tế, hôm nay 4 tháng 11, Sở Y tế Thái Nguyên có báo cáo nhanh về công tác phòng chống dịch COVID-19 và đánh giá tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn toàn tỉnh ở cấp độ 1, vùng xanh. Số mẫu test nhanh sàng lọc cộng đồng trong ngày báo cáo là 1.450 mẫu, lũy tích là 43.113 mẫu. Lũy tích số mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 trong ngày báo cáo là 1.377 mẫu, lũy tích 214.307 mẫu. Số người được tiêm phòng dịch COVID-19 là 537.308 người với 670.427 liều vaccine COVID-19. Trước khi đến với những thông tin tiếp theo, mời quý khán giả đến với thông tin dự báo thời tiết tỉnh Thái Nguyên đêm nay và ngày mai.
Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ. Khu vực phía Tây gồm các huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương, nhiều mây, khu vực huyện Đại Từ, ngày nắng, đêm không mưa, khu vực huyện Phú Lương, Định Hóa có mưa nhỏ vài nơi, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 29 độ. Khu vực phía Nam gồm huyện Phú Bình, thành phố Sông Công, thị xã Phổ Yên, mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ. Khu vực phía đông gồm hai huyện Võ Nhai và Đồng Hỷ, nhiều mây, ngày có nắng gián đoạn, đêm có mưa nhỏ, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ.
Thưa quý thính giả, trong công cuộc đổi mới xây dựng đất nước, sau 25 năm tái lập với 5 nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, Thái Nguyên luôn phát huy vị trí thế mạnh của tỉnh là trung tâm kinh tế, công nghiệp, y tế, giáo dục và đào tạo. Những thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực đã góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của vùng và cả nước. Phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên đã có cuộc phỏng vấn với ông Trần Ngọc Chính, nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng, Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam để làm rõ hơn về nội dung này.
Xin cảm ơn ông đã dành thời gian cho cuộc phỏng vấn của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Thưa ông, Nghị quyết 37 của Bộ Chính trị ngày 1 tháng 7 năm 2004 thì cũng đã khẳng định là Thái Nguyên là trung tâm chính trị, văn hóa, giáo dục, khoa học kỹ thuật, y tế, du lịch và dịch vụ của vùng Trung du miền núi Bắc Bộ. Vậy thì ông đánh giá như thế nào về vị trí cũng như là tiềm năng của Thái Nguyên để có thể phát triển theo đúng cái định hướng mà Nghị quyết 37 của Bộ Chính trị đã xác định?
Nghị quyết của Bộ Chính trị nói về Thái Nguyên ấy là trung tâm của vùng Trung du miền núi phía Bắc. Đấy là một cái nghị quyết mà theo tôi là đã nghiên cứu một cách hết sức là chính xác và đã có cái mối liên kết vùng một cách rất là rõ ràng. Tôi nghĩ là Thái Nguyên vừa là một cái trung tâm về chính trị, văn hóa, giáo dục, y tế thì Thái Nguyên lại có một cái hệ thống về giao thông hết sức đặc biệt. Giao thông ở đây ấy, thì kết nối giữa thủ đô Hà Nội và Thái Nguyên là cao tốc rồi. Chúng ta lại có cả đường sắt nữa. Và kết nối giữa Thái Nguyên với trục Đông Tây, Bắc Nam để kết nối toàn vùng thì Thái Nguyên cũng là một cái trung tâm về giao thông rất tốt. Thì tôi nghĩ về với một cái vị trí địa lý rất là đặc biệt của Thái Nguyên thì Thái Nguyên rất xứng đáng là trung tâm của vùng Trung du miền núi phía Bắc đang phát huy cái lợi thế của mình thì Thái Nguyên sẽ làm rõ được cái vai trò của mình đối với toàn vùng mà toàn vùng cũng có cái tác động đến cái sự phát triển của Thái Nguyên.
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ 20 thì cũng đã xác định mục tiêu xây dựng tỉnh Thái Nguyên trở thành một trung tâm kinh tế công nghiệp hiện đại của Trung du miền núi phía Bắc và vùng thủ đô Hà Nội. Vậy thì cái định hướng mà tỉnh xác định như vậy sẽ đặt ra cái yêu cầu và thách thức như thế nào trong cái giai đoạn tiếp theo?
Chúng ta biết là năm 2008 thì thủ đô Hà Nội chúng ta mở rộng ranh giới. Như vậy cái việc mở rộng ranh giới thủ đô Hà Nội nó có ý nghĩa rất lớn là từ thủ đô chúng ta chỉ có 921 km2. Bây giờ mở rộng đến 3.344 km2, có nghĩa là với một thủ đô đa chức năng như thế, với diện tích lớn như thế và phát triển một cách rất là toàn diện như thế thì trong quy hoạch vùng của thủ đô Hà Nội thì Thái Nguyên nằm trong quy hoạch vùng đó. Và những nội dung mà chúng ta đã thấy trong cái nghị quyết đấy là rất rất rõ ràng. Mà cái lớn nhất của Thái Nguyên chính là việc làm thế nào để trở thành một cái tỉnh công nghiệp. Mà cái này Thái Nguyên rất rõ. Trước đây chúng ta là thành phố gang thép Thái Nguyên rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục mở rộng một cái thành phố nữa, đấy là thành phố Sông Công, một thành phố rất trẻ. Và đấy là một cái nhu cầu rất tốt khi mà chúng ta có cái điều kiện về hạ tầng kỹ thuật, về quỹ đất để chúng ta phát triển công nghiệp. Cái nữa là chúng ta có khu công nghiệp Yên Bình. Đây là một khu đô thị dịch vụ công nghiệp rất quan trọng của tỉnh và của phía Bắc thủ đô Hà Nội. Đấy là một trong cái lợi thế của chúng ta. Có lẽ đấy là một trong cái mô hình mà tôi nghĩ là cái mô hình rất đặc biệt của tỉnh Thái Nguyên chúng ta và đang phát huy tác dụng.
Theo quan điểm của ông thì đâu là những cái giải pháp căn cơ để Thái Nguyên có thể đạt được mục tiêu xây dựng tỉnh trở thành trung tâm kinh tế công nghiệp hiện đại như mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20 đã xác định?
Thì chúng tôi thấy có mấy cái việc chúng ta cần phải làm. Trước hết ấy, là quy hoạch phải đi trước một bước. Mà quy hoạch tỉnh là gì? Quy hoạch tỉnh là khai thác một cách hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, nhân lực con người và tất cả những cái dự án chúng ta đã có kết hợp vào để chúng ta khai thác tốt nhất và tích hợp tốt nhất tất cả những cái yếu tố về hạ tầng kỹ thuật, tất cả những yếu tố về xã hội vân vân để vào một quy hoạch tỉnh. Thế còn từ quy hoạch đấy thì tỉnh cũng phải lựa chọn những yếu tố nào để có thể là khẳng định cái sự phát triển của nó. Tôi ví dụ là phát triển hai bờ sông Cầu như thế nào. Thì cái đấy phải có thiết kế đô thị, phải có cái dự án để sông Cầu thực sự nó là một cái trục cảnh quan thiên nhiên của thành phố Thái Nguyên. Hay là phát triển phía Tây để đưa cái hồ Nữ Cốc trở thành một cái trung tâm du lịch nhưng mà nó gắn bó một cái khu chức năng của thành phố, chứ không phải tách rời ra được. Và cuối cùng ấy, thì Thái Nguyên là phải tiếp tục phát triển cái hệ thống giao thông. Cái giao thông Thái Nguyên thì về cơ bản từ Thái Nguyên mà trở về Hà Nội thì rất tốt. Nhưng từ Thái Nguyên về trở về vùng chiến khu của mình ấy, thì giao thông vẫn đang còn. Hay là cách khác là kết nối giữa Thái Nguyên và các tỉnh khác trong vùng ấy, thì vẫn là những cái giao thông chưa được nâng cấp. Thì cái đấy cũng cần phải có những cái nghiên cứu trong quy hoạch vùng, trong quy hoạch tỉnh để kết nối cái giao thông của Thái Nguyên chúng ta với các địa phương trong vùng. Và đặc biệt ấy, là chúng ta phải tạo dựng được cái hệ thống giao thông con thoi, hay nói cách khác là giao thông nhanh giữa Thái Nguyên và thủ đô Hà Nội.
Xin cảm ơn ông Trần Ngọc Chính, nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng, Chủ tịch Hội Quy hoạch và Phát triển Đô thị Việt Nam.
Phát huy truyền thống lịch sử 190 năm với sự đoàn kết nhất trí, đặc biệt là với những thành tựu đạt được trong năm gần đây, Thái Nguyên đang trên chặng đường phát triển mới để đạt được mục tiêu trở thành một trong những trung tâm kinh tế công nghiệp hiện đại của khu vực Trung Du, miền núi phía Bắc và vùng thủ đô Hà Nội vào năm 2030, theo mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng Bộ Tỉnh lần thứ 20 đã đề ra.
Ít phút còn lại trong chương trình thời sự, mời quý khán giả cùng đến với thông tin dự báo thời tiết trên cả nước.
Thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, sáng sớm và đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, gió nhẹ, sáng sớm và đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3. Sáng sớm và đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiều mây có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ. Các tỉnh Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ. Các tỉnh Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, gió đông cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ.
Quý thính giả thân mến, thông tin dự báo thời tiết cũng đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Những người thực hiện chịu trách nhiệm nội dung Lê Huy Hòa, tổ chức sản xuất Lệ Hằng, Lê Nhung, biên tập chương trình Hoàng Quỳnh cùng các giọng đọc Hoàng Tú, Thu Thảo, kỹ thuật viên Vương Bình, Thu Trang. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian lắng nghe.